This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây, mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Hôm nay rất vui được trò chuyện lại cùng với hai anh chị và vui hơn nữa là Houston đã có nắng rồi, chưa bao giờ thấy nắng đẹp như ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Hoàng Tính và Khôi Nguyên. Mộng Lan cũng rất là mừng khi mà đọc được tin tức cho biết là bão Harvey đã di chuyển khỏi Texas, nhưng mà mặc dù vậy lũ lụt thì vẫn nghiêm trọng. Cầu chúc tất cả mọi sự đều bình an và cư dân ở đây được an toàn. Ngày hôm nay thì Nam California vẫn tiếp tục nóng nhưng mà bớt đi, cao nhất là 102 độ và thấp nhất là 79. Ngày thứ 5 và thứ 6 thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 109 cho đến 110 độ, và ngày thứ 7 và Chủ nhật thì là 107, sau đó Chủ nhật xuống thấp là 95, tuần sau lại bắt đầu lên 3 con số. Không biết tại Dallas Forward thì như thế nào, thưa Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas, chào chị Mộc Lan, cũng như là rất là vui mừng khi thấy tiếng của Khôi Nguyên trở lại trong chương trình Thời sự buổi trưa. Chúc và cầu nguyện cho mọi người được bình an và an lành tại Houston sau cơn bão. Hy vọng là trời sẽ sáng, sẽ tươi, sẽ đẹp và cuộc sống sẽ trở lại rất là bình thường với quý vị đồng hương tại Houston. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 83 độ, cao sẽ lên đến khoảng 87, thấp là 71, không có mưa cho suốt từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ 6, cao thấp cho cái ngày mai thứ 5 sẽ là 89 và 69, và cao thấp cho cái ngày thứ 6 sẽ là 91 và 71. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas, không biết tại Houston như thế nào, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa quý vị, tại Houston thì bây giờ như lúc nãy chúng tôi đã trình bày, nắng đã lên và mặc dù gió bên ngoài thổi cũng còn rất mạnh, nhưng các sinh hoạt thường lệ tại khu vực Bel Air trước đại đây đều đã quay trở lại bình thường. Bên ngoài nhiệt độ được ghi nhận là 80 và hôm nay sẽ lên cao 83, xuống thấp 73. 20% mưa được ghi nhận cho ngày hôm nay và thấy rằng từ đây đến cuối tuần, cơ hội mưa không cao khi khoảng từ 10 cho đến 30% và bắt đầu cũng nóng dần lên trong ngày mai cũng như đến cuối tuần. Và đó là phần thời tiết của cả ba miền. Chúng tôi xin mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Maroc đã bắt được một người đàn ông bị nghi là đã cung cấp những bình ga cho một tổ thánh chiến, những người đã thực hiện cuộc tấn công kép tại Catalonia trước đây trong tháng, làm 16 người thiệt mạng ở Barcelona. Tổ chức khủng bố này gom được khoảng 120 binh khí butan và chứa tại một ngôi nhà nằm ở trong một thị trấn nằm về phía nam của Barcelona để lập kế hoạch tấn công bằng bom rộng lớn hơn. Cảnh sát tin là tổ này đã vô tình làm nổ các bình ga vào ngày 16 tháng 8, đêm trước cuộc tấn công Barcelona, phá hủy ngôi nhà tại thị trấn Alsana. Những kẻ tấn công còn lại sau đó quyết định sử dụng một chiếc xe van thuê để tràn vào một đám đông dọc theo một đại lộ nổi tiếng nhất của Barcelona và sau đó tấn công vào thị trấn nghỉ mát Campbell. Cảnh sát Maroc bắt được người đàn ông vừa kể tại thành phố Casablanca, nguồn tin nói nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha là Juan Ignacio Zoido ngày 29 tháng 8 loan báo nhà cầm quyền Maroc đã bắt giữ hai người có liên hệ đến những cuộc tấn công nhưng từ chối cung cấp chi tiết về hai người này. Thông tấn xã Tây Ban Nha EFE nói người đàn ông thứ hai bị bắt tại thành phố Uyia và là bà con của một trong những thành viên của tổ chức khủng bố tại Barcelona. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Zoido phát biểu sau một cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ Maroc tại thủ đô Rabat rằng chính quyền Tây Ban Nha và Maroc làm việc chặt chẽ với nhau trong cuộc điều tra này. Hầu hết những nghi can tấn công là người Maroc và một giáo sĩ Hồi giáo bị tình nghi đã cực đoan hóa tổ khủng bố này đã đến đây không lâu trước khi cuộc tấn công xảy ra. Tôi cũng nên nhắc lại là 6 người trong số những kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết và 2 người thiệt mạng trong vụ nổ tại ngôi nhà ở Alcana. 4 người khác thì bị bắt trong những vụ tấn công. 2 người trong số này được phóng thích kèm theo một số điều kiện. Xin mời Mang Tín.
Tin châu Á, thưa quý vị, thành phố Bombay là thủ đô kinh tế của Ấn Độ đã bị tê liệt từ thứ Ba 29 tháng 8, tức là ngày hôm qua, bởi vì mưa lớn từ vài ngày gần đây. Theo thống kê mới nhất của thành phố cho biết chỉ có 5 người chết vì lũ lụt. Thông tin viên của hãng thông tấn RFE tại New Delhi đã cho biết là giao thông ở thành phố có 20 triệu dân bị tê liệt hoàn toàn. Ngày hôm nay thì có vài trăm chiếc xe bị chìm ở trong nước, hoạt động đường sắt thì bị tạm ngừng trên 3 tuyến vận chuyển lớn, nối Bombay với các thành phố vệ tinh thường trung chuyển vài triệu người mỗi ngày. Khoảng 200 cây lớn đã bị mưa bão quật đổ, hoạt động hàng không cũng bị xáo trộn nghiêm trọng và nhiều chuyến bay bị hủy và hầu hết các chuyến bay đều bị hoãn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ, Bombay đạt cái lượng mưa 65mm chỉ trong vòng có 3 tiếng vào cái ngày 29 tháng 8. Mưa lớn đã khiến cho nước không kịp xả ra biển Ai Cập, Ả Rập và càng làm cho cái tình hình của thành phố này thêm nghiêm trọng. Nhiều máy bay trực thăng của Hải quân Ấn Độ cũng như là các đội thợ lặn đã sẵn sàng can thiệp. Trường học và trường đại học vẫn đóng cửa trong ngày hôm nay và mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong ít nhất là 2 ngày tới. Đợt mưa lớn và lũ lụt lần này đã khiến người dân nhớ đến cái trận thiên tai vào năm 2005, đã khiến cho khoảng 1.000 người thiệt mạng. Mùa mưa bão năm nay đã khiến cho 1.200 người chết trên khắp Ấn Độ. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, dân Houston mà bây giờ nghe đến mưa bão là sợ lắm rồi,
vâng.
Hoàng Tính.
Chính xác.
Thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết, trong cuối tuần vừa qua, chính quyền Bắc Hàn vẫn tiếp tục thử hỏa tiễn đạn đạo trong chương trình hạt nhân của mình. Thì ngay lập tức Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đề xuất với Liên Hiệp Quốc một lệnh cấm vận quốc tế đối với việc xuất khẩu dầu hỏa của quốc gia này nhằm đáp trả sự việc kể trên. Lệnh cấm vận được đề xuất trong phiên họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc diễn ra trong ngày hôm qua tại New York, theo đề nghị từ phía Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như Nam Hàn. Phiên họp diễn ra sau khi chính quyền Bắc Hàn phóng một hỏa tiễn đạn đạo qua lãnh thổ của Nhật Bản. Những nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được cho là ảnh hưởng rất ít đến chính quyền Bình Nhưỡng. Với một lệnh cấm vận về dầu hỏa thì Bắc Hàn sẽ mất đi một nguồn tài nguyên quan trọng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ có những phản ứng mạnh mẽ để đáp trả. Trong khi đó thì Nga cùng với Trung Cộng cũng có thể sẽ lên tiếng phản đối một nghị quyết như vậy. Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ đều muốn tăng cường các lệnh trừng phạt lên Bắc Hàn. Và Tổng thống Trump cũng như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm và ít nhất là theo như cho biết rằng là sẽ gia tăng áp lực thay vì đối thoại với chính quyền của Bình Nhưỡng. Và Tổng thống Trump đã bác bỏ bất cứ một cuộc thương lượng ngoại giao nào với chính quyền Bắc Hàn sau khi chính quyền này đã phóng hỏa tiễn sang Nhật Bản. Tờ Reuters trích lời của Tổng thống Trump đăng trên Twitter rằng Hoa Kỳ đã nói chuyện với Bắc Hàn và cũng đã bị tống tiền trong suốt 25 năm qua. Bây giờ nói chuyện không phải là câu trả lời. Và ông cũng không giải thích về việc tống tiền hoặc là trả tiền cho Bắc Hàn. Nhưng như chúng ta đều biết, trước đây Hoa Kỳ từng cung cấp viện trợ cho quốc gia này. Triều Tiên hồi đầu tuần này đã phóng một hỏa tiễn bay qua Nhật Bản, thách thức trực tiếp với phát ngôn về vấn đề trút một cơn lửa giận của Tổng thống Trump hồi đầu tháng này, khi mà ông cho rằng chính quyền Hoa Kỳ đã không đủ cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Và trong ngày hôm qua, ông cũng đã cảnh báo rằng tất cả mọi lựa chọn đều đã đặt trên bàn của ông trong vấn đề Bắc Hàn. Dù Tổng thống Trump có những phát biểu mạnh mẽ, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis nhấn mạnh, ngoại giao đồng thời với áp lực kinh tế là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng lần này. Trở lại với chị Mộng Lan.
Lời của cô Nguyên thì Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley ngày 29 tháng 8 nói rằng việc Bắc Triều Tiên phóng phi đạn bay ngang qua Nhật Bản tuyệt đối là không chấp nhận được và đây là một hành động vô trách nhiệm, đồng thời cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần có hành động quyết liệt như cô Nguyên vừa thưa. Bà Haley nói với các phóng viên rằng không nước nào phải chịu để phi đạn bay ngang qua như 130 triệu dân Nhật Bản đã bị như vậy. Điều này là không chấp nhận được. Bắc Triều Tiên đã vi phạm tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chúng ta có và do đó bà nghĩ phải có hành động nghiêm khắc. Đại sứ Hoa Kỳ cũng nói rằng đã quá đủ, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép, và bày tỏ sự hy vọng là Trung Cộng và Nga sẽ tiếp tục làm việc với nhau và với các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an khi mà hội đồng họp vào chiều ngày 29 tháng 8 để thảo luận có thể làm thêm một cái điều gì nữa đối với chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Tin châu Á, Hoàng Tín xin được tiếp tục. Đó là trong ngày hôm nay thì cựu thủ tướng Thái Lan là ông Thaksin đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi mà bà Yingluck Shinawatra là em gái của ông đã bỏ trốn khỏi Thái Lan. Và theo hãng tin Reuters, trên trang xã hội Twitter thì ông Thaksin cũng đã dẫn một cái câu nói của triết gia người Pháp Charles de Montesquieu để lên án bạo quyền tư pháp ở Thái Lan. Montesquieu đã từng nói là không có hình thức chuyên quyền nào dã man hơn cái loại chuyên quyền núp bóng pháp luật và nhân danh công lý. Cựu thủ tướng Thái Lan viết hàm ý là để chỉ về cái vụ án nhắm vào em gái của ông là bà Yingluck. Ông không nói gì về cái việc mà em gái Úc của ông đã sang đến Dubai hay là đang sống ở đâu. Bà Yingluck có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm nếu mà bị khép có tội trong một cái phiên tòa cáo buộc bà tội tắc trách trong cái chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân khiến cho ngân sách thiệt hại hơn 8 tỷ đô. Giới quan sát đã cho rằng là nếu mà bà Yingluck không rời đất nước và bị bỏ tù, bạo loạn có thể nổ ra giữa những cái người ủng hộ nhà anh em của nhà Shinawatra và phe đối lập. Chính quyền của bà Yingluck Shinawatra đã bị quân đội lật đổ vào tháng 5 của năm 2014 và bà được cho là đã rời khỏi Thái Lan một hai ngày trước khi mà tòa tối cao đưa ra cái phán quyết định đoạt cái số phận của bà. Anh trai của bà Yingluck là ông Thaksin cũng đã bị lật đổ trong một cái cuộc đảo chính của quân đội vào năm 2006 và hiện thì ông đang sống lưu vong ở Dubai và London để tránh một cái bản án của năm 2008 mà ông cáo buộc là mang cái động cơ chính trị. Các nhà quan sát đều cho rằng là chính quyền quân đội Thái Lan đã quyết tâm diệt cái tham vọng chính trị của Shinawatra, cái dòng họ Shinawatra đến cùng các phiên tòa với một cái mức án tù cũng như là phạt tiền lớn cùng với lại cái quyết định ngăn cấm tham gia chính trị trong nhiều năm nhắm vào ông Thaksin lẫn bà Yingluck đều theo cái hướng ngăn chặn họ hết cái khả năng tham gia vào chính trường. Và trong cái thời gian qua thì chính quyền đương nhiệm vẫn thường cáo buộc ông Thaksin là giật dây trong các vụ mà gây loạn ở trong nước. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là vụ kiện của danh gia Trịnh Vĩnh Bình. Trịnh Vĩnh Bình, xin lỗi quý vị, là một danh gia người Hòa Lan gốc Việt kiện chính quyền Việt Nam. Thì trong một bài phát biểu, đại diện của chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng chính phủ là ông Mai Tiến Dũng, khi được hỏi về vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình thì trong ngày hôm nay đã khẳng định quan điểm của Thủ tướng Việt Nam là tạo môi trường bình đẳng cho các doanh gia làm ăn tại Việt Nam. Đây được xem như là một tuyên bố chính thức đầu tiên của đương chức chính phủ Việt Nam liên quan đến vụ kiện gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây. Theo tờ báo Dân Trí, là tờ báo của chính quyền Cộng sản Việt Nam, trong ngày hôm nay loan tin, khi một phóng viên đặt câu hỏi với ông Mai Tiến Dũng về vụ kiện doanh gia Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình, kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa trọng tài quốc tế ở Paris đòi bồi thường ít nhất 1.25 tỷ Mỹ Kim vì vấn đề chiếm đoạt tài sản và bỏ tù oan sai. Trong vụ này thì tòa quốc tế đang xem xét, và cũng như theo ông Mai Tiến Dũng thì tòa vẫn đang xem xét và mọi người phải đợi quyết định cuối cùng. Nhưng quan điểm của chính quyền là tạo môi trường minh bạch, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là nguyên văn của tờ báo Dân Trí trích lời của ông Mai Tiến Dũng. Cuộc họp báo diễn ra 3 ngày sau khi phiên xử đầu tiên đã kết thúc vào hôm 27 tháng 8 vừa qua. Đây là lần thứ hai ông Trịnh Vĩnh Bình khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế và hiện chưa có kết quả chính thức về vụ kiện này. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với anh Hoàng Tính, chị Mộng Lan và Khôi Nguyên. Xin quý vị đừng rời làn sóng, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng, nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An mà ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ. Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư.
Nhận Medicare, Bluecard BlueShield, PPO và SMO. Xin gọi lấy hẹn bác sĩ Thiên An 972-479-9960, 972-479-9960.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, một vài đồ đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đa Nạp Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đa Nạp Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đa Nạp sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đa Nạp Phạm đi.
Đa Nạp Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Diana Phạm 469-531-7624, 531-7624.
Trung tâm Y tế Đa khoa Kudokare hân hạnh giới thiệu đến quý vị Kudokare khai trương vào ngày 29 tháng 7 năm 2017 tại 3425 Grand Boulevard, Irving, Texas 75062. Đối diện Irving Mall, Kudokare gồm đội ngũ các bác sĩ Việt Nam và Mỹ, bác sĩ gia đình, bác sĩ nha khoa, nhãn khoa nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm sẽ chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Trong dịp khai trương, Kudokare có quà tặng, bốc thăm trúng thưởng và chương trình khuyến mãi đặc biệt cho quý khách. Kudokare nhận bệnh nhân mới, mở cửa 7 ngày một tuần. Kudokare là sự lựa chọn đúng nhất của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi 972 New Kudo, tức là 972-639-5836, 972-639-5836.
Happy Labor Day, Teletron tưng bừng đại hạ giá.
Dao nhỏ Korea 1 đồng, ghế than xếp 4 đồng, lò ga 10 đồng, Spinmop lau nhà 20 đồng, nồi cơm điện 10 cấp Tiger 58 đồng.
Sony 4K 55 inch 698 đồng, 60 inch 4K 888 đồng, karaoke lo Bose L1 tặng lỗ điện.
Kèm ghế cao cấp Omi mua 5 tặng 1, Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 tặng ghế thợ trả góp không tiền lời.
Đến Teletron thử ghế Inada, Italy Furniture hay nệm Magniplex trong dịp Labor Day, dù mua hay không cũng được tặng quà đặc biệt.
Nệm cứng chống đau lưng Amante bớt 2.300, nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Bodyflex 100% Italy 35% off tặng bộ giường.
Ghế massage Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà giá trị.
Bộ sofa da 100% made in Italy bớt nửa giá còn 2.999, giường ngủ, bàn ăn mặt đá Marble tặng TV.
Teletron Dallas Fort Worth, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày, xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý khán giả, hình ảnh một thành viên của lực lượng tinh nhuệ Hoa Kỳ bế một phụ nữ gốc Việt cùng với đứa con nhỏ của cô trên tay ra khỏi khu vực ngập lụt ở Houston đã lan truyền rộng rãi trên mạng trong những ngày qua và đã trở thành một biểu tượng đẹp về sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đối với các nạn nhân trong cơn hoạn nạn. Hình ảnh mà nhiều người cho là rất cảm động được phóng viên AP David Phillips thu vào ống kính ông chủ nhật 27 tháng 8. Ảnh chụp Daryl Hubdeck là thành viên của đội SWAT Houston đang giải cứu hai mẹ con cô Catherine Phạm qua khu vực lục đến ngang đầu gối giữa lúc bão Harvey đang hoành hành dữ dội ở Houston. SWAT là đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt, cũng là một đơn vị ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ. Phóng viên của nhật báo tin tức Dallas buổi sáng, Louis DeLuca cũng đã ghi lại được khoảnh khắc trong đó có đứa con trai 13 tháng tuổi của cô Catherine Allen Phạm đang ngủ trong vòng tay của mẹ khi được giải cứu. Hình ảnh này được mọi người cho là đã làm ấm lòng người trong bối cảnh các nạn nhân đang phải phấn đấu giữa sự sống và cái chết giữa cơn bão tàn khốc nhất từng xảy ra ở Texas trong nhiều thập niên qua. Tờ Dallas News dẫn lời cha của Aiden Troy Phạm nói, con của anh ngủ ngoan bởi vì Aiden biết rằng nó được an toàn. Tấm ảnh được đăng trên trang nhất của tờ báo số ra ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 8, sau đó đã được lan truyền trên khắp thế giới. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi vợ chồng của cô Catherine không kịp hỏi địa chỉ liên lạc của vị ân nhân đã cứu mình, bởi vì anh Hendrick ngay sau đó đã phải đi cứu người khác trong khi toàn khu vực bị ngập lụt. Cô Catherine và anh Troy Phạm sau đó đã viết trên trang Facebook cá nhân gửi lời cảm ơn đến thành viên SWAT đã cứu gia đình mình trong khi cả gia đình bị kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà của họ ở khu vực nằm về phía tây của thành phố Houston. Sau khi hoành hành tại tiểu bang Texas thì bão Harvey đang di chuyển về miền đông, về hướng tiểu bang Louisiana cũng là nơi trải qua trận bão lịch sử Katrina và đã cướp đi hơn 1.800 sinh mạng. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Có một ông giáo sư Đại học Mỹ đã bị sa thải bởi vì phát biểu trên trang mạng xã hội rằng là bão Harvey là cái quả báo cho dân Texas ủng hộ đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, giáo sư xã hội học ông Kenneth Story vào hôm 29 tháng 8 đã bị trường đại học tư thục Tampa ở Florida sa thải sau khi mà phải hứng chịu chỉ trích dữ dội bởi việc phát biểu trên mạng xã hội rằng cái siêu bão Harvey là quả báo đối với người dân Texas. Washington Post đã đưa tin như vậy. Tôi không có tin vào quả báo nhãn tiền, nhưng mà tôi cảm giác bão Harvey chính là dành cho người dân Texas. Hy vọng rằng cơn bão này sẽ giúp cho họ nhận ra đảng Cộng Hòa chả quan tâm gì đến họ cả. Ông Story đã viết trên Twitter vào 27 tháng 8, thưa quý vị. Trường Tampa sau đó đã ra một cái thông cáo chính thức để lên án mạnh mẽ cái phát ngôn của vị giáo sư Story này và gọi đó là một cái hành động vô trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng là cái bình luận trên không có phản ánh cái quan điểm của cái trường này cả. Là người dân Florida, chúng tôi hiểu một cái sự tàn phá cũng như là đau đớn do các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng gây ra. Chúng tôi cầu nguyện và hướng về tất cả những cái người mà chịu ảnh hưởng của bão Harvey. Thông cáo đã có đoạn như vậy. Giáo sư Story đã xóa cái bình luận nhạy cảm trên Twitter và công khai xin lỗi. Ông đã nói rằng là tôi rất lấy làm tiếc về cái phát ngôn đăng trong ngày hôm qua. Tôi chưa bao giờ có một cái ý nghĩ mong những cái điều xấu xảy ra với bất cứ những cái nhóm người nào. Tôi hy vọng là tất cả các nạn nhân của bão Harvey sẽ hồi phục nhanh chóng. Ông đã viết như vậy. Giáo sư cũng đã giải thích thêm rằng qua cái bình luận trên, ông muốn lên án cái việc mà Đảng Cộng Hòa phủ nhận cái hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như là cái động thái cắt giảm tài chính dành cho những cái tổ chức có thể giúp ứng phó với những cái tình huống thiên tai như là bão Harvey. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, đây là một phát ngôn vô trách nhiệm và đặc biệt xúc phạm đến những nạn nhân của cơn bão Harvey. Và tốt nhất vị giáo sư này không nên đến thành phố Houston ạ. Và thưa quý vị, thì hiện tại trên màn hình của đài Local 13 đang phát đi những tuyên bố của thị trưởng Sylvester Turner. Thì như chúng ta đều biết, trong ngày hôm nay bão, mặc dù mưa đã rút đi, không còn mưa nữa, nhưng các khu vực bị ngập nặng thì vẫn đang chống chọi với tình trạng ngập lụt, đặc biệt là xe cộ và nhà cửa của người dân vẫn đang bị hư hại. Thì các nhóm cứu trợ đang tiến vào khu vực bên trong, những khu vực mà ngập lụt nhiều nhất, và dùng xuồng để cứu người cũng như các loại động vật, súc vật mà để nuôi dưỡng trong nhà ra khỏi khu vực ngập lụt này. Và người ta thấy rằng là một số chiếc xe đã bị ngập lụt, và bây giờ một số thiện nguyện viên cũng như những người giúp đỡ, họ đang cố gắng để mà kéo những chiếc xe này ra. Và thị trưởng Sylvester Turner cũng cho biết rằng là cơn bão Harvey mặc dù đã rút ra khỏi thành phố Houston, nhưng mọi người cũng nên cẩn thận bởi vì có thể sẽ gây ra một số cơn mưa trong dịp cuối tuần và sẽ gây ra tình trạng ngập lụt, tại vì bây giờ các cơn đê cũng như rằng là các con lạch của thành phố Houston đều đã đầy nước. Và liên quan đến tình hình xả lũ, như là một số nguồn tin trước đây chúng tôi cũng đã nói, thì bây giờ chính quyền cũng đã cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục xả lũ, nhưng mà họ gọi là under control, tức là có kiểm soát, để giảm tải cho các con đê ở xung quanh khu vực Houston, tại vì bây giờ tình trạng nước đã rất là đầy rồi. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với Khôi Nguyên, chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi trưa an lành và xin hẹn với quý anh chị cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Kính chào quý thính giả cùng Khôi Nguyên và Hoàng Tính.
Chào quý vị.
Thank you.
Và kính thưa quý vị, Hòa Tính xin lặp lại một lần nữa, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Bản tin hôm nay được bảo trợ bởi Teletron, thủ môn huyền thoại Gigi Buffon giới thiệu nệm Mediflat Italy. Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa công bố danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017, đó là Ronaldo, Messi và Buffon. Gigi Buffon, thủ quân của đội tuyển Italy, đã 5 lần tham dự World Cup và được mệnh danh là thủ môn huyền thoại. Gigi Buffon đang sử dụng và giới thiệu nệm Mediflat khắp thế giới. Teletron là đại lý độc quyền của hãng nệm Mediflat Italy, đặc biệt nệm cứng chống đau lưng Amante, nệm lông cừu, lạc đà, bờm ngựa và Trusser 100% Italy, 20 năm guarantee, 35% off, tặng thêm bộ giường. Nhân kỷ niệm 9 năm thành lập Teletron, quý khách đến thử ghế Inada, Italy Furniture hay nệm Mediflat, dù mua hay không cũng được tặng quà đặc biệt. Ghế massage Inada Dreamway của Nhật tốt nhất thế giới, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Bộ sofa da 100% made in Italy bớt nửa giá còn 2.999 đồng. Giường ngủ sang đẹp bằng ăn mặc đá marble tặng TV, kềm nghĩa cao cấp Omi mua 5 tặng 1. Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 đồng tặng ghế thợ. Nồi cơm điện 10 cấp Tiger 58 đồng. Teletron 972-660-8999, 972-660-8999.